千岁冰冠，我听尊尊尊所尊干对，心中绝望恳望你心就到的歌对，天在当中这段论对见不太爱
Thank you. Thưa quý vị, khi lần đầu tiên tôi tới Mỹ và biết rằng hội thánh chúng ta có truyền thống có được giờ nhóm buổi sớm sunrise service ở ngoài biển á, thì tôi vô cùng hào hứng.
You know, when I first came to America and I found out that in our service we did this thing called sunrise service, it blew my mind because I was like, wow, that's amazing.
Tại vì ở Việt Nam thì tôi đã từng nhóm sớm ở trong giờ lễ phục sinh, nhưng mà chưa bao giờ tôi được nhóm sớm gọi là giờ nhóm mà mặt trời mọc ở ngoài biển cả.
You know, when I was in Vietnam, I've had, you know, morning services, but I've never actually had a dawn service to watch the sunrise before.
Và vì vậy khi mọi người đến bởi biển Huntington Beach lúc trời còn tối, ra ngoài biển và đốt lửa trại và có mọi người quay quần xung quanh cái lửa trại đó thì tôi rất là thích.
So I remember when we had our dawn service, when we got out to Huntington Beach, we lit up the bonfire and then everyone was gathered around that. It was a very, very awesome moment.
Chúng tôi hát và chúng tôi cầu nguyện và có cái băng reo để mừng Chúa phục sinh.
We sang, we prayed, we just, you know, we were just celebrating the risen Christ.
Dĩ nhiên thì chúng ta biết rằng ra ngoài đó thì có nhiều người chuẩn bị cà phê và có một số thức ăn sáng để cùng vui với nhau ở ngoài biển.
And so, you know, our church, you know, when we have service like that, we had people, you know, preparing coffee, we had people were preparing breakfast so that we can all celebrate together out on the beach.
Nhưng mà hôm đầu tiên tôi rất là ngạc nhiên là tại vì tôi nhớ ở Việt Nam mỗi lần bình minh ở ngoài biển á, thì mặt trời mọc lên tại biển rất là đẹp.
And I remember I was very taken back because I remember when I was in Vietnam and it was dawn, just watching the sunrise. It was a very, very beautiful thing.
Vì vậy khi nhóm thì lúc nào tôi cũng nhìn ra ngoài biển mà không bao giờ tôi thấy mặt trời mọc cả. Đến một hồi trời sáng lên thì tôi mới khám phá mặt trời mọc sau lưng ở trên núi.
And so it was funny because, you know, we live in California, so the sunrise on the east side, right? And so he was just looking at the beach. I was looking at the beach hoping to see the sun rise up, but I didn't realize it was rising up behind me.
Mà quý vị biết rồi, gần như tất cả cái bờ biển dài của Việt Nam là hướng về hướng đông, cho nên tôi thường thấy mặt trời mặt hướng đông và tưởng rằng tại California thì cũng thấy như vậy, nhưng mà không phải.
Yeah, so you know, me being me, I thought, you know, like when I was in Vietnam, when the sun rise, you know, because Vietnam faces east, so when sun rise, I saw the actual sun. And so I thought in California that when the sun rise, it would actually rise in front of me too, but I didn't realize it rose behind me.
Tuy nhiên, dĩ nhiên là cái giờ nhóm đó có ý nghĩa rất là lớn với tôi. Chuyện mà tôi cảm thấy hơi mệt là sau khi nhóm ngoài biển rồi thì về phải có một cái lễ nữa, là tại vì có nhiều người không có đi nhé, ra ngoài biển được, cho nên phục sinh phải nhóm hai lần.
Yeah, so you know, it was a great morning service, dawn service, but one thing that was tiring about it was after we did the dawn service at the beach, we had to come back here and do another service for all the people who couldn't go out to the beach. So it was two Easter services in one that day.
Nhưng mà tôi nghĩ cũng được, là tại vì các môn đồ đầu tiên thì cũng có những người thức rất là sớm và biết được tin Chúa Giêsu đã sống lại và phải đi để thuật lại cho những cái người chưa có biết. Thì tôi nghĩ rằng thời đó đó là các ông bà đó thì dậy sớm ra ngoài biển và phải về thuật lại cho những đứa trẻ làm biếng dậy sớm, biết rằng Chúa đã sống lại.
Just like in the Bible, you know, like how there were those who woke up really early to kind of see Christ risen and they had to come back and tell all the people that Christ has risen. In the same way, I was thinking, you know, two services is not too bad because we'll have all the old people, the elderly people who wake up really early usually. They'll join the sunrise service and then they'll come back and they'll let all the young guys who were lazy and they slept in and tell people, hey, Jesus came back from the dead.
Tôi nghĩ bây giờ nếu có điều kiện mà chúng ta cũng nhóm sớm ở ngoài biển như vậy thì chắc là rất là vui, nhưng mà kỳ này tôi không chắc là các bác có thể ra ở ngoài biển được không, hay là tới phiên các em phải ra ngoài biển rồi về báo cho chúng ta biết rằng Chúa đã sống lại.
You know, if we did it again, dawn service, I'm not so sure if our elderlies can actually do it anymore, get out there. But maybe this year or maybe next time we'll have the young bros, the young bloods come out and do the dawn service and then come back here and let people know that Christ has risen.
Thì đó là một kỷ niệm rất là tốt, nhưng mà tôi không hiểu hết ý nghĩa của việc mà Chúng ta nhóm lại vào ngày thứ nhất ở trong tuần lễ mà Kinh Thánh lặp đi lặp lại một số lần.
You know, it was a great memory for me, having that dawn service at the beach. And but I just still didn't understand why the Bible tells us that it happens on Sunday, that we celebrate Christ's resurrection Sunday.
Tôi nghĩ là ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba gì trong tuần thì không quan trọng, miễn là Chúa sống lại thôi mà.
Right, I thought, you know, what's so special about Sunday, Easter or Sunday? Because you know what, whether it's Monday, Tuesday, Wednesday, as long as Jesus came back from the dead, that's pretty good, right?
Dĩ nhiên tôi hiểu rằng cái ngày đó là ngày quan trọng của hội thánh đầu tiên. Họ từ đó thay đổi, thay vì họp lại để thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, thì họ đổi là giờ nhóm lại của thánh đầu tiên, từ đó cho tới giờ là ngày thứ nhất trong tuần lễ, để nhớ lại sự phục sinh của Chúa Giê-xu.
And so I understand that because when Jesus Christ rose from the dead, the early believers were saying, you know what, let's change our Sabbath day, which was the first day of the week, was Saturday, and let's change it to Sunday as the first day of the year, or first day of the week, as a celebration, as a reminder, Jesus Christ rose from the dead.
Nhưng mà khi học Kinh Thánh nhiều hơn thì tôi thấy rằng tác giả của sách Tin Lành Giăng cố ý nói đến một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu về ngày đầu tiên trong tuần lễ theo sách Sáng Thế Ký.
You know, as I study scripture more, I begin to realize something. There's a very specific reason why in the book of John he emphasized Sunday. He emphasized the importance of that being the first day of the week to celebrate Jesus.
Tại vì ông mô tả sự chịu khổ và sự chịu chết của Chúa ở trong 7 ngày, cũng giống như sự sáng tạo của Đức Chúa Trời trong 6 ngày và nghỉ 1 ngày.
And so in the same way, what John did was he used a picture of Genesis, how God created the world in 6 days and he rested on the 7th day. And in the same way, John is trying to picture this creation story of how on the 7th day of creation, Jesus Christ rose from the dead.
Và khi nói rằng Chúa Giê-xu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, có nghĩa là Chúa bắt đầu một kỷ nguyên mới, một sự sáng tạo mới mà chúng ta được gọi là tạo vật mới ở trong Đấng Christ.
So you know how in creation, the 7 days of creation, the first day was God creating everything again from the beginning. So Jesus Christ, and as John was saying, that Jesus Christ is the beginning of the first day, represents what? It represents that this day is the beginning of a new creation, the beginning of a new era, the beginning of a new time, the beginning of a new generation.
Như vậy khi chúng ta mừng Chúa phục sinh, chúng ta phải biết rằng chúng ta bước vào trong một kỷ nguyên mới, mà từ đó thì cái nỗi sợ nhất của con người về sự chết không còn nữa.
That's why when we understand that when we celebrate the resurrected Christ on the first day, we are stepping into a new era, a new time where death is no longer something that we should be afraid of. It is the beginning of a new life.
Và Chúa đối với những người đã tin nhận Chúa thì biết rằng sự chết của mình là một giấc ngủ, cũng giống như Chúa nói về ông Lazarus, tại vì những người tin Chúa phục sinh sẽ thuộc về Ngài và sự chết không cản trở mối liên hệ của chúng ta đối với Ngài.
That's why if you are a believer in Jesus Christ, if you are a follower of Him, this idea of death is not the end. It is a moment of sleep because you now are a new creation, a new being made alive by Christ to live forever.
Chúng ta đang sống ở trong một năm mà cả thế giới hãi hùng về cái chết có thể đe dọa con người. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, là những người tin Chúa, những người dự lễ phục sinh, phải biết rằng chúng ta đã bước vào ở trong một kỷ nguyên mới mà con dân Chúa không cần sợ hãi sự chết.
So we've been living in a time this past year just bombarded with death. Left and right, we see people die, we see friends die, we see family die. But if you are a follower of Jesus Christ, you have to understand, you belong to an era, you belong to a time where death is no longer something to be afraid of. And death is not something that we are looking as our finality, but actually the beginning of something more.
Kỷ nguyên này rất là quan trọng, tại vì Chúa Giêsu có lần nói về cái đền thờ tại Jerusalem lúc trước rằng hãy phá vỡ đền thờ này đi, ta sẽ lập lại, xây lại trong vòng 3 ngày.
This is a very important thing because, you know, just as Jesus said in the old days, look at this temple. Look at this temple where you go to give me your religious duties. Destroy this temple and I will make a new one.
Đền thờ là gì? Đền thờ là nơi trời và người có thể gặp nhau.
What did the temple mean for them back then? The temple meant it was the place where God and man can meet together.
Và Chúa Giêsu nói rằng từ đây thì trời và người sẽ gặp nhau qua chính Ngài, qua thân xác của Ngài.
And so when Jesus Christ came back from the dead, what he was saying is that from this day onward, God and man will meet again, but in me. In me.
Chúng ta biết rằng khi Chúa chịu chết thì cái màn ở trong đền thờ giữa nơi thánh và nơi chí thánh bị xé làm đôi, được xé làm đôi từ trên xuống dưới, giống như Đức Chúa Trời đã mở một con đường mới để con người có thể đến với chính Ngài qua sự chết.
We know in the Bible what it teaches us, where it tells us the story of when Jesus Christ died and came back from the dead, the temple curtains that divided God's presence from human presence was torn apart, where God's resurrection created the access for you and I to come and enter into relationship with God again.
Và kỷ nguyên đó được gọi là kỷ nguyên ở trong Đấng Christ, và mọi sự phải được hình thành làm việc từ sự nhận biết Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
And this era, the era of a new life, the era of a new generation, it begins and only begins when your life is centered, circled and held onto and anchored by Jesus Christ, your Lord.
Quý vị biết rằng vì được mối liên hệ như vậy với Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ mà những phụ nữ đầu tiên là những người trở thành những nhân chứng đầu tiên về sự sống lại của Chúa Giêsu.
And you know this new era marked a whole entire different relationship. Do you know the first witnesses, the first people who proclaimed the resurrection of Jesus were young ladies, women.
Ngày nay chúng ta cảm thấy có thể không lạ lắm tại vì các bà siêng năng dậy sớm, nhưng mà thời đó thì quý vị phải biết rằng không khí là trong tòa án, người ta không chấp nhận lời chứng của phụ nữ, là đó là cái không khí của thời đó.
See, the culture of the days back then was that there was no equality among men and women. Women had no rights, no say. Women have no ability to actually have any type of testimonial, especially in court. Their voice meant pretty much nothing.
Nhưng mà vì những phụ nữ này đã được gắn với Đức Chúa Trời, cho nên họ đã được tự nhiên sống ở trong cái sứ mạng mà Chúa giao cho họ là rao truyền về sự sống lại của Chúa cho những người xung quanh.
And because these young ladies were tied and centered and connected in relationship to Jesus Christ now, their new life, their new era, the new generation that begins with them, they are now given the new opportunity and a new standing and a new identity to be a witness, a proud witness of a testimony of Jesus Christ.
Dĩ nhiên họ không phải là những cái người chỉ làm việc một mình rồi xem thường người nam trở lại, nhưng mà họ là những người chạy về nói cho những người nam môn đồ biết và họ cùng nhau tìm kiếm Chúa.
And what we see was that these ladies who saw Christ rose from the dead, what did they do? They came back and ran back to see the other brothers and said, "Hey, our Lord has risen." And together they went to see that.
Và điều này quan trọng đến nỗi sứ đồ Phaolô nói rằng bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả anh chị em đều là con cái Đức Chúa Trời, vì hễ ai đã được báp têm vào trong Đấng Christ thì đều được mặc lấy Đấng Christ, không còn phân biệt chủng tộc Do Thái hay Hy Lạp, không còn phân biệt giai cấp nô lệ hay tự do, không còn phân biệt phái tính nam hay nữ, vì tất cả anh chị em đều là một trong Đức Chúa Jesus Christ.
Let me tell you what this first day means again. This first day, it tells us that there is a new relationship between humanity. First between you and God, but between you and everyone else. The Bible says this, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus.
Ngày nay chúng ta biết rằng thế giới của chúng ta loạn lạc bởi những mối liên hệ giữa phái tính với nhau, giữa chủng tộc với nhau và giữa giai cấp đối với nhau.
You know, if you look at the news today and you look at our culture today, there's a huge issue upon cultural issue, division, racial problems, ethnicity problems, sexuality problems. There is this kind of divide, controversy all over. And yet, what do we see here in the scripture? The Bible says that whether you're male, female, white, black, Jew, Gentile, it don't matter who you are. Before the living God, you are all the same creation. You are a new creation. You are His.
Vì tin vui mà Chúa đã phục sinh đã khiến cho một người có thể không sợ sự chết, có thể đến gần với Đức Chúa Cha và có thể thay đổi nhiều mối liên hệ xung quanh mình.
The first day of the week. This is why it's so important. Listen up, church. The first day of the week marks the beginning of a new life, of a new era, a new generation where you are now a new made person in Christ, where death is no longer something that you have to be afraid of, where death is no longer something that you have to think is the end. You have this new relationship with God, and because you have this new relationship with God, what happens is that you are able now to have this unbelievable equal relationship with everyone else in your life without having to believe that you are greater, less, better, or not.
Và vì cái sự phục sinh của Chúa mà những cái người có vẻ rất là bị xem thường giữa xã hội đó trở thành những người có tin vui đối với mọi người.
That's why the people who were the most outcast, most looked down upon in that day had this courage, had this ability, had this confidence to step up out of their shell, out of their ranking, out of what culture calls their identity, and said, I have something good to tell you. Christ has risen.
Và cái uy tín đó của họ không đến từ việc xã hội trọng họ hay không, mà uy tín đó đến từ điều mà Chúa Giêsu phục sinh nói rằng tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã ban cho ta, đã giao cho ta. Vì vậy, hãy đi khắp thế gian dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ ta.
Right. And this identity, this newness of who they are was not something that was given to them by their culture or by their time or by their parents or by their family. This new identity, this new courage that they had was because Jesus Christ said this, all authority on heaven or on earth has been given to me. Therefore go, you go and make disciples of all nations.
Ngày hôm nay cũng vậy, có thể những người ở bên ngoài thế giới không xem trọng chúng ta ít hay nhiều, không cần phải để ý, nhưng mà điều chúng ta có đó là chúng ta dựa vào trong thẩm quyền của Đấng Phục Sinh để rao báo một tin mừng không sợ hãi sự chết và sự đổi mới của Chúa ở trong Đấng Christ.
You see, what we have today for you, for church, for you guys, what you have living in this moment, in the celebration of Easter, is something amazing. You have this new life that you do, though people around you may criticize you, that they may think of you less, that they may not appreciate you, that they may look down upon you, you have this new identity in Jesus that tells you, go and live out my name. Go and tell the world, I have come back from the dead. Do not be afraid. You are my chosen. You are mine. You are not judged by this world. You are not defined by this world. You are defined by my creation in you.
Đó là một cái việc rất lớn khi nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại trong ngày thứ nhất. Tuy nhiên, trong khúc kinh thánh này lại nói đến một chi tiết có vẻ rất là nhỏ về việc các môn đồ chạy để xe mổ trống, và khi họ cùng chạy với nhau thì có người chạy nhanh hơn người kia và đến trước. Chi tiết có vẻ rất là nhỏ.
So the first thing you realize in the section that we read was one, you have a new identity and relationship with God, and therefore you would have a new identity and relationship with the way you deal with the world around you. But there is a second thing that came out in this passage that you may have missed. It's a very small detail, but it was really important. And what we saw was that what? The ladies and the men, they ran.
Ông Phi-rơ cũng chạy, và người môn đồ được Chúa yêu là ông Giăng cũng chạy, mà Kinh Thánh ghi lại rằng ông Giăng đến trước.
What we see in the passage is that what? We saw Peter run. Now, Peter was the dude that disowned Jesus 3 times, by the way. Peter ran to the tomb. And the Bible also said that John, the disciple that Jesus loved, also ran to the tomb. And yet, when John got there first, he stopped.
Quý vị nghĩ rằng nếu bây giờ phải cùng chạy, thì mục sư Tony đến trước hay là tôi đến trước?
If Pastor Lynn and me race, who do you think would win? Him or me?
Mr. Tony.
Yeah.
I ask you that question. Yeah. If we run,
yeah,
who will outrun the other?
Depends on what's chasing me.
Có nghĩa là ông không có dám trả lời rõ lắm. Là ông sợ ông trả lời là ông chạy đến trước tôi. Là chuyện cũng có thể xảy ra, phải không? Nhưng mà tại đây, tại sao lại ghi một chi tiết nhỏ nhặt như vậy?
So, you know, like, why did John put that in the Bible? Like, isn't that funny, weird, like, one of the weird detail that he put there? Like, I got there first, but I just want to let you know I got there first, right?
Thì chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh là ghi tiếp rằng khi ông đến trước, thì ông không có vào trong mộ. Ông đợi Phi-rơ đến để cho Phi-rơ bước vào trong mộ trước.
It's crazy because John, what we see is that John wrote, I got to the tomb first, but I didn't go in. I let Peter go in first.
Và việc này khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta biết rằng đây là một cái việc chú ý, tại vì cái đoạn kế tiếp khi Chúa hiện ra với Phi-rơ và các môn đồ trong lúc đi đánh cá đó, thì cái người nhận biết được đó là Chúa Giêsu trước là ông Giăng, mà ông Giăng không chạy đến mừng với Chúa, mà ông Giăng lại nói với ông Phi-rơ, Phi-rơ đó là thầy, để cho Phi-rơ chạy đến gặp Chúa trước.
And you know, this was reiterated later when Jesus Christ came back from the dead, and they had this whole scene where Peter went fishing with John and them, and then Jesus showed up at the shore, and John recognized who it was. He recognized it was Jesus, but he didn't run to Jesus. He kind of whispered to Peter, "Hey Peter, that's Jesus, man."
Và nhiều người khi học Kinh Thánh lại sẽ thấy có một cái lý do mà Giăng làm như vậy là tại vì Giăng gần với người đồng lá với mình là Phi-rơ, thì biết rằng trong lòng của anh Phi-rơ có một nỗi đau, một nỗi áy náy vô cùng lớn, là tại vì người là Phi-rơ đã từng chối thầy mình 3 lần và ông áy náy trước mặt Chúa.
So why did John do that? Right? He got to the tomb first, but he didn't go in. He let Peter go in first. At the shore, he saw Jesus first and recognized Jesus first, but he didn't jump to Jesus. He let Peter go to Jesus first. Why did he do that? And what we recognize is this, because John understood Peter's anguish. He understood that Peter was the guy that said to Jesus, or said before people, I never know him. He denied Jesus 3 times. John understood the guilt, the shame, and the anguish that was in Peter's heart.
Đây là một hình ảnh vô cùng đẹp. Là tại vì khi chạy để nhìn biết Chúa, để học biết về Chúa, thì họ làm hết lòng. Nhưng mà không phải là người đến trước lúc nào cũng giành phần trước của mình.
And this is a beautiful picture because John knew Jesus, he recognized Jesus, but he didn't take Jesus completely for himself. He wanted his brother to see Christ first.
Vậy bài học rút ra rằng nếu mục sư Tony chạy đến trước thì cũng phải đợi mục sư Linh và nhường cho mục sư Linh trước.
So even if I outran Pastor Lin, I had to, he's saying I have to wait and, you know, let him see Jesus before me. Right? We'll think about that. Think
about Nhưng mà đây là điều Chúa làm giữa vòng chúng ta.
But this is what God does among his people.
Mà tôi muốn nhấn mạnh đây là họ chạy, chạy khác với đi.
And I want to emphasize that they ran. They didn't walk, they ran.
Khi họ nghe rằng Chúa Giêsu có thể sống lại thì phụ nữ chạy, đàn ông chạy, chạy đua với nhau vì điều đó là điều quan trọng.
And they ran. The Bible says that they ran. The women ran, the men ran. They ran because they were running towards something that was important. This is a very important situation.
Tôi xin hỏi quý vị á, là lần cuối mà quý vị chạy là khi nào?
When was the last time you ran? Like, not, I'm talking about not working out, but like you actually ran for something.
Khi nào ạ?
When?
Tôi không biết, nhưng mà một lần cuối mà tôi nhớ gia đình tôi chạy á, là khi xe quét đường nó chạy ngoài, mình mới nhớ là xe mình còn đậu, cho nên cha con gì chạy hết.
The last time I remember running was when I remember that the street sweepers were coming and I didn't move my car, so I had to like get up and ran out of the house to move my car.
Quý vị nào chạy ra để kịp xe quét
đường. Who's been there? Who's been there, right? Oh yeah.
Chỉ có một số người thành thật thôi. Nhưng mà điều này có nghĩa là gì?
What does this mean?
Kinh Thánh nói rằng, Roma nói rằng hãy siêng năng và mà chớ lười biếng, hãy có tinh thần nóng cháy trong sự hầu việc Chúa.
This is what Romans says. Romans, do not lag in zeal, but be ardent in spirit. Serve the Lord.
Người biết Chúa sống lại không thể nào sống một cách hầm hầm, nóng cũng được, không nóng cũng được, không lạnh cũng được.
If you know Jesus Christ came back from the dead, if you believe that Jesus Christ came back from the dead, your life cannot be lukewarm. Your life cannot be just mediocre. Your life cannot just be pleasant. Your life cannot just kind of sway by the waves. If you know that Jesus Christ came back from the dead, there must be zeal, the Bible says.
Đây không phải là cái sự vội vàng của người thiếu chuẩn bị, giống như là cái việc mà không chuẩn bị chiếc xe của mình vào ngày quét đường, nhưng mà nó là một sự nồng ấm bên trong tấm lòng của con dân Chúa.
This is not the type of energy that you get when you know you messed up and you have to go and fix this and you're like you're frantic about this. That's not the type of zeal the Bible is talking about. The zeal that a believer, a son and daughter of God ought to have if they believe that Jesus Christ came back from the dead. The zeal draws from a passion and a desire and the knowledge and the truth that Jesus is alive. That means something about my life. I should change. There should be something different.
Chỉ có xác chết mới lạnh từ từ mà thôi. Còn người sống phải có sự ấm ở trong thân thể của mình.
Only the dead is cold. Only the dead is not moving. Only the dead is just laying there. But if you are alive, if you are truly alive, you are warm and passionate and moving forward for change.
Có một người vừa mới nói với tôi trong tuần nói rằng có một số bạn của họ có nhiều ý kiến hay về sự hầu việc Chúa, nhưng khi người bạn của họ không có available đối với Chúa, không có dành thì giờ đối với Chúa, thì đâu có chuyện gì được thực hiện đâu.
Yeah, I had someone tell me this week that I have a lot of friends who talk about like how much they love to do things for Jesus or how much God is around them, or how much they would love to serve this and do that and, you know, be here, give support, whatnot. But then there's no relationship with Jesus. And when there's no relationship with Jesus, all those things that they said were just words because there was no real action. that there was nothing to drive them to move, to grow, to change, to serve.
Nhiều khi chúng ta biết lý thuyết của việc theo Chúa, nhưng nếu chúng ta không dấn thân theo Chúa thì không có kiến thức nào có thể đem lại sự ấm cúng đó nơi cuộc đời của chúng ta đối với Chúa.
It doesn't matter how much you know about Jesus. You can know about Jesus as much as you like, but if you don't have a relationship with Jesus, that will never change you to be a person that can actually do something for God's kingdom and the world around you.
Và cái sự ấm cúng đó phải đến từ việc mà chúng ta trao dồi mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa một cách thường xuyên. Tại nếu không, thì sự yêu mến thế gian sẽ làm cho lòng kính mến Chúa trong lòng nhiều người nguội dần.
See, that passion that you get for Jesus doesn't just kind of come out just because you know it in your head. That passion for Jesus comes from a deep relationship that you nurture and that you grow with Jesus. If you don't nurture and grow that relationship with Jesus, there is no passion. And what ends up happening is all of the struggles and the worries and the plans and the things and the responsibilities of the world will end up diminishing and actually making you even colder when it comes to the idea of doing anything for Jesus.
Bây giờ quý vị xin cái người cạnh bên cho nắm tay thử. Thử coi quý vị thấy nó còn ấm không?
Hold the person next to you's hands, okay? Or don't, I don't know. Is it still warm? I mean, or just hold your hand. Hold your own hand, okay? That's kind of, right, hold your hand and see if it's warm. Is it warm? Is that person warm?
Chúng ta đi đường chung với nhau thì chúng ta phải biết rằng có những lúc cuộc đời theo Chúa của anh em chúng ta nó nguội dần, hay là cuộc đời theo Chúa của chúng ta đã nguội dần mà mình không biết, tại vì tất cả những sự yêu mến thế gian và những điều khác.
And we know that when you begin to live this life, there's a lot of distraction. There's a lot. And oftentimes in your distraction, your brother or your sister next to you will find that their passion for God has cooled down. You find that their passion for Jesus has diminished. Or oftentimes in your own personal walk, right, you find your life cooled down. And that your passion for Jesus is gone. And your desire for Him begins to fade away.
Như vậy, hồi mà chúng ta nhóm xong đi ra ngoài đó, thì tôi sẽ nhờ ông sư Bình rờ quý vị đi coi ai còn ấm, ai không còn ấm.
Right, as you guys walk out, our pastor Ben is gonna hold your hand and, you know, look into your eyes and say warm or cold, okay?
Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng trong lễ phục sinh năm nay, chúng ta nhớ rằng chúng ta bước vào trong một kỷ nguyên mới mà nơi đó chúng ta không sợ sự chết.
You have to understand. Our celebration of Easter tells us something. We are stepping into a new era. We're part of a new era where death is not something that we should be afraid of, because death is not the end. Death is just the beginning. And so this life is not about worrying or living for the dead. It is something more.
Và nếu tin tức đó là đúng, thì chúng ta không thể nào sống một cuộc đời nóng cũng được, không hẩm hẩm cũng được.
If Jesus Christ rose from the dead, if that is true, that's the first question you should ask yourself. None of the questions. Don't worry about anything else. The first question you should ask is, did Jesus Christ rise from the dead? Because if He rose from the dead, your life should respond with equal power, compassion, and zeal for that truth.
Kinh Thánh câu 8 ở trong đoạn 20 đã nói rằng môn đồ ấy, người chạy đến trước cũng bước theo vào trong mộ, và khi thấy như thế thì tin.
And the Bible tells us that what as John walked in, then the other disciple who reached the tomb first also went in after Peter. He saw and he believed.
Ông thấy gì?
What did he
ông
see?
Thấy ngôi mộ trống.
He saw an empty tomb.
Ông thấy có giống như các môn đồ đã thấy có hai thiên sứ ở bên cái vải liệm được xếp để chính giữa.
He saw the two messengers of God sitting next to the empty linens.
Là người tín hữu người Do Thái thì ông thể nào cũng hình dung đó là hình ảnh của các cherubim đang ngự trên nắp thi ân, là nơi đấng chí thánh hiện diện giữa nắp thi ân đó.
So imagine John, a Jewish believer, he walks into this tomb and he sees before him two angelic messengers, two beings standing or sitting next to empty linens, and this conveyed to him a picture of the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant that has two cherubims covering the seat of God, the place where the sacrifice was to be sprinkled on. He saw that and he recognized and he understood. He understood what this picture meant.
Câu 30 và 31 của Giăng nói như này. Đức Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đồ Ngài, nhưng không được chép trong sách này. Nhưng những việc này được chép ra để các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi tin các ngươi có sự sống trong danh Ngài.
What did he understand? The Old Testament scripture showed us the angels covering the seat of God, the sacrifice of God. He read that all throughout his whole life. He held on to that truth his whole entire life. And then here in John chapter 20, verse 30, this is what it says. Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which were not written in this book. But these, the things that I wrote, are written so that you may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through him, believing in him, you may have life in his name.
Ngày nay nhiều người tưởng rằng Kinh Thánh thì cũng do con người viết mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Đức Thánh Linh đã đẹp lòng, Bạn ngồi Đức Chúa Trời đẹp lòng dùng Kinh Thánh để bày tỏ về Chúa Giêsu là Đấng đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã sống lại, Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời cứu rỗi yêu thương mà chúng ta cần biết.
I'm going to tell you, a lot of you guys still think that this book is written by men, made up stories to entertain your hearts and your minds to keep you at ease. But this book is the Word of God, which declares the final word that Jesus Christ is the Savior. That Jesus Christ, from beginning to end, He is the one in which everything is complete. He is the final Word of God. He is the final answer to the solution of death. He is the final picture of why we were made. And He is the sole reason of how you can have and start a new life with the Father.
Thưa tất cả quý ông bà anh chị em, như vậy kể từ lễ phục sinh này trở đi, khi chúng ta có mặt ở trong ngày đầu tiên trong tuần lễ để thờ phượng Chúa, thì phải nhớ rằng chúng ta đã bước vào trong một kỷ nguyên mới mà chúng ta cần sống với Đấng Christ, và trong kỷ nguyên đó chúng ta không hãi sợ sự chết.
So what does this mean, church? That when you show up here on Sunday, it represents the first day of the week. It represents the beginning of a new creation in you. It represents that you are starting a new era with Jesus Christ. It's not just showing up to a church service, it is showing up to a new life. It is showing up to the beginning of a new creation, a new order, a new generation, a new era in Jesus Christ.
Và sống trong kỷ nguyên mới đó thì chúng ta phải có lòng sốt sắng, lòng nóng cháy vì tình yêu đó của Chúa, vì quyền năng đó của Chúa cho chúng ta.
And in this new era, your life ought to have zeal. It ought to have passion. It ought to have purpose. Because if this new life is real, if Jesus Christ came back from the dead, this new week, the beginning of the week, represents a new beginning for life. And it should be lived out with real passion and real zeal.
Và chúng ta nên nhớ rằng trong lời của Chúa thì Thánh Linh có thể cho chúng ta có thể gặp được Chúa Giêsu. Và khi lòng của chúng ta được neo ở trong tình yêu và quyền năng của Ngài thì chúng ta cũng sẽ giống như dân, chúng ta sẽ không có tranh đua để thắng hơn người khác, mà có một cái sự vững tâm trong tình yêu thương của Chúa để có thể phục vụ anh em của mình.
You see, and then finally here in this word, the Bible tells us, the Holy Spirit teaches us from it who Jesus Christ is and what you are called to do. And if you were to dedicate your life to this truth, you will be like John, who stopped chasing after victories, one victory after the other, who stopped trying to be the first in everything, but be the one who's able to stand back, to serve, to love, and to bless the fellow brothers and sisters next to them.